SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta hôm nay là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân ái kính chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS sau 4 tuần vắng mặt nghỉ phép.
Anh nghỉ phép 4 tuần nhưng mà trên thế giới rất là nhiều chuyện đã xảy ra trong 4 tuần qua. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn lại cái ý nghĩa của cuộc họp thượng đỉnh giữa Nam Hàn và Bắc Triều Tiên. Mà nhân tiện là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có cái tin là ông được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình vì cái chuyện này. Thực sự ra đây là đầu tiên người ta nghe là từ Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã đưa ra cái đề nghị như vậy, nói rằng là ông Donald Trump rất là xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình cho cái nỗ lực tìm cách, tức là hàn gắn hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nhưng mà thưa anh, có thật sự như vậy hay không?
Vâng, chắc chắn rằng là cái biến cố trên thế giới mà được sự chú ý của tất cả mọi người đó là cái cú bắt tay giữa hai lãnh tụ Nam Bắc Hàn của Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un tại bàn môn điếm, tức là ngay ở cái vĩ tuyến thứ 38 đã chia cách Nam Bắc Hàn từ 65 năm nay. Nhìn những cái hình ảnh đó tôi không có thể nào mà không có một cái ước mơ, hay là một cái ước mơ trước đây chẳng hạn, thí dụ như là các cụ Ngô Đình Diệm hoặc là Hồ Chí Minh bắt tay nhau ở vĩ tuyến 17 bước qua bước lại cùng nhau, thì có lẽ bây giờ Việt Nam cũng đã là khá rồi, hoặc là ít ra cũng thay đổi hơn cái tình trạng bây giờ. Tuy nhiên trở lại vấn đề về cái việc ông Donald Trump được đề cử hay là được phát biểu đề nghị chưa hẳn là chính thức bởi Tổng thống Moon Jae-in đó, thì người ta cũng thấy những cái tiến triển tiếp theo sau đó là khoảng 18 nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đã đề cử ông làm một cái ứng cử viên cho cái giải Nobel Hòa Bình năm nay. Nếu mà được trao giải Nobel Hòa Bình thì Tổng thống Donald Trump sẽ trở thành một cái vị tổng thống liên tiếp trong hai nhiệm kỳ tổng thống của Hoa Kỳ được giải Nobel, tức là Tổng thống Barack Obama năm 2009 và bây giờ.
Nhưng mà trở lại cái chủ đề chính, cái nguyên nhân chính mà người ta nói đến chuyện này là cái hội nghị thượng đỉnh giữa hai chủ tịch của Bắc Hàn và Tổng thống Nam Hàn. Có lẽ không phải anh là người duy nhất có cái suy nghĩ là giá mà Việt Nam cũng được như vậy ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì với Nam Bắc Triều Tiên thì cái ý nghĩa của nó như thế nào thưa anh? Tại sao Bắc Triều Tiên bỗng dưng lại, chúng ta có thể dùng chữ xuống nước ở đây đúng không ạ? Đồng ý với cái yêu cầu của quốc tế là từ bỏ chương trình hạt nhân, không thử vũ khí nguyên tử nữa, mà thật sự ra là họ tự nguyện họ tuyên bố như vậy rồi, và rồi gặp Tổng thống Nam Hàn và tới đây thì sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nữa.
Vâng, đây là một cái lối thoát trong danh dự và có lẽ là không có sự chọn lựa của Bắc Hàn thưa anh, bởi vì trước cái áp lực liên tục về cái việc phong tỏa kinh tế và chính một số các nước thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà cũng có khuynh hướng ủng hộ Bắc Hàn, thí dụ như là Liên bang Nga hoặc là như Trung Quốc chẳng hạn, cũng không thể nào mà chống đỡ nổi cái áp lực từ phía Hoa Kỳ về cái việc này, do cái sự thử nghiệm các cái loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa cũng như là vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, mà người ta cảm thấy rằng là đây là một cái nước cần phải được có một cái sự kiểm soát nào đó, và cái hình thức kiểm soát đó không có gì hữu hiệu hơn là cô lập nước này về mặt kinh tế. Và với một cái sự cô lập liên tục như vậy và với một cái sự nghĩa là bỏ rơi như vậy của các đồng minh thì ông Kim Jong-un không có cách nào khác, và có lẽ đây cũng là một cái lối thoát cho Nam Hàn để mà có thể trường mặt ra trên cái chính trường thế giới một cách khá danh dự và một cách khá nổi tiếng khi và tỏ ra một cái thiện chí hòa bình, ít ra là ngoài mặt như vậy. Và chính ông cũng đã đồng ý hay là gợi ý một cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 này. Người ta thấy rằng là trong cái bàn cờ địa chính trị ở Bắc Á này đó, thì rõ ràng những cái tay chơi bên trong không ai có thể phủ nhận được, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà dường như Bắc Hàn cũng không nể nang gì Trung Quốc lắm. Và bởi vì qua cái việc này người ta chỉ thấy một cái tay chơi rõ nét nhất và hiện diện một cách khá nghĩa là có ảnh hưởng, đó là Hoa Kỳ. Và cho đến nay thì người ta vẫn còn đang mong đợi một cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Donald Trump. Có thể nhiều người cũng nhắc tới một cái địa, Việt Nam như là một cái địa điểm mà có thể họ sẽ gặp nhau. Nhưng mà rõ ràng ông Trump đã gửi lên một cái dòng tweet của mình đó, là ông cũng thích cái địa điểm là cái tòa nhà hòa bình ở khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, nơi mà hai ông Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp gỡ ngày 27 tháng 4 vừa qua.
Nói rằng Bắc Hàn, Kim Jong-un không còn sự lựa chọn nào khác là phải ngồi vào bàn đàm phán, thì đó là cái lập luận của phía Hoa Kỳ, của Hội đồng Bảo an, của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng rằng là Bắc Hàn tuyên bố từ bỏ thử vũ khí nguyên tử là bởi vì họ đã làm cái chuyện đó xong rồi, bây giờ họ đã thủ đắc bom nguyên tử rồi chẳng hạn, làm sao mình biết được anh? Và chưa kể là trước đây Bắc Hàn cũng đã hứa hẹn rất là nhiều lần nhưng mà rồi sau đó đã nuốt lời hứa.
Vâng, đây là một cái điểm mà khá mấu chốt ở trong cái tuyên bố chung khi hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn kết thúc cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vừa rồi. Thì trong thông báo chung đó, một cái điểm mà được nhiều người chú ý lớn nhất là cái chuyện mà giải trừ vũ khí hạt nhân ở trong bán đảo Triều Tiên. Thì đấy, dĩ nhiên cái chuyện mà nói là một chuyện nhưng mà làm có thể là nó có thể xảy ra hoặc là không có thể xảy ra, hoặc là bên này cũng có thể là đánh lừa bên kia, hoặc là có những cái lý do nào đó để viện cớ là không tuân thủ những cái điều kiện đã cam kết. Tuy nhiên người ta thấy rằng là trong cái thông báo chung này nó có những cái điểm mà nó được tiến hành một cách tuần tự, thí dụ như là tái thiết lập một cái quan hệ giao hảo giữa hai miền Nam Bắc, bắt đầu những cái tiến trình hòa bình, bắt đầu giải trừ vũ khí và thiết lập những cái cơ sở hợp tác kinh tế vân vân đó. Thì rõ ràng đây là một cái tiến trình mà nó sẽ phải tuần tự đi theo như vậy trước khi mà người ta có thể có được một cái cam kết rõ ràng hay là có một cái sự thực hiện về việc giải giới vũ khí nguyên tử ở miền Bắc. Và dĩ nhiên là ông Donald Trump không phải chỉ đơn thuần đe dọa hoặc là phong tỏa kinh tế hoặc là cô lập chính trị Bắc Hàn mà thôi. Và nếu mà bên Bình Nhưỡng có những cái động thái nào ngược lại những cái điều mà họ cam kết thì dĩ nhiên cái hậu quả nó sẽ rất là nặng nề.
Ở Nam Hàn thậm chí người ta còn nói đến khả năng hai miền thống nhất với nhau. Thì bây giờ giả sử như chuyện đó xảy ra đi, thì anh thấy nó khả thi tới đâu? Câu hỏi đầu tiên là Nam Hàn đã giàu đủ chưa để mà đón nhận Bắc Hàn, cũng giống như là Tây Đức đón Đông Đức ngày trước vậy. Rồi thì cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Nam Hàn thì như thế nào? Rút bỏ, đóng cửa các căn cứ giống như là Philippines hay là vẫn duy trì? Mới đây thì Tổng thống Nam Hàn đã tỏ ý rằng là họ muốn cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ vẫn được duy trì ở Nam Hàn.
Vâng, thưa anh, thì sau Thế chiến thứ hai đó, trên thế giới có 3 nước bị chia cắt vì chiến tranh hay là cái kết quả hậu chiến của nó, đó là nước Đức, Việt Nam và Hàn Quốc. Thì cái trường hợp Việt Nam là một cái trường hợp khá nghĩa là tạo ra những cái kinh nghiệm sâu sắc đối với nhiều cái nhà lãnh đạo thế giới, bởi vì đó là một cái sự cưỡng chiếm bằng vũ lực, cho nên nó đã xảy ra nhiều cái hoàn cảnh khá khắc nghiệt và cái hậu quả của nó còn gây dai dẳng cho đến ngày hôm nay. Còn cái trường hợp thống nhất của Đức là một sự trường hợp thống nhất trong hòa bình, tức là cái ý dân, cái lòng dân muốn phá bỏ cái bức tường Berlin để mà đi về phía Tây và cùng nhau hợp tác với cái người anh em đã chia cắt với mình trong cái cuộc Thế chiến thứ hai. Và nước bên Tây Đức, tức là bên Cộng hòa Liên bang Tây Đức, đã phải trả một cái giá rất đắt về mặt kinh tế, về mặt đời sống, để mà hy sinh cưu mang đến cái người anh em ở phía đông. Người ta bây giờ đang được đứng trước một cái trường hợp giữa Nam Bắc Hàn, thì người ta nghĩ như thế nào, một cái viễn tượng hay là một cái tình huống nào nó sẽ xảy ra trong cái trường hợp này? Thì cả hai bên đều cho rằng là cái việc thống nhất đất nước là cái mục đích tối hậu của cả hai miền, tuy nhiên nó phải được giải quyết một cách tuần tự, một cách từ từ, chứ không thể nào hấp tấp được. Nếu mà chúng ta so sánh giữa hai miền Nam Bắc Hàn đó, chúng ta thấy rằng là lãnh thổ của Nam Hàn nó rộng hơn lãnh thổ của Bắc Hàn. Cái dân số của Nam Hàn, tức là hiện bây giờ là khoảng 53, 54 triệu đó, là nó gấp đôi Bắc Hàn. Và cái nền kinh tế của Nam Hàn nó mạnh gấp 25 lần của Bắc Hàn. Và vì vậy người ta không thể nào nói rằng là Bắc Hàn có thể gây một cái ảnh hưởng ngược lại đối với Nam Hàn về mặt đời sống, về mặt kinh tế được. Nhưng mà bên cạnh đó thì Bắc Hàn lại có một cái lực lượng quân sự ngang ngửa hoặc là hơn Nam Hàn, đặc biệt là với một cái vũ khí nguyên tử, bởi vì từ hơn nửa thế kỷ nay thì Bắc Hàn theo đuổi một cái chính sách nghĩa là khẩu súng hơn là bánh mì. Thành giữa các cái vấn đề này thì nó có nhiều cái sự lựa chọn cho cả hai bên. Người ta đang nghĩ đến những cái mô thức, ví dụ như là liên bang Hàn Quốc, hoặc là bang liên Hàn Quốc, thì hoặc là một cái confederation, hoặc là một cái federation. Thì đây là những cái khái niệm về về mô thức chính trị mà có lẽ là chúng ta cần phải nhiều cái thời giờ mới hiểu ra được. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy rằng là dường như cái ước nguyện của hai nhà nguyên thủ Nam và Bắc Hàn trong cái cuộc gặp gỡ vừa rồi là không để cho chiến tranh xảy ra nữa. Và điều này được thể hiện trong cái thông báo chung, đó là cái hiệp ước đình chiến năm 1953 giữa hai miền Nam Bắc sẽ được gọi là chính thức hóa bằng một cái hiệp ước chấm dứt chiến tranh giữa hai miền trong cái thời gian sắp tới, và có lẽ là sau cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.
Một cái mô hình khác mà chúng ta thấy cũng khá là có hiệu quả, tức là giống như Hồng Kông đó, một nước mà hai thể chế hả, phải không anh?
Một quốc gia hai thể chế.
Một quốc gia hai thể chế, thì đây cũng không biết được. Trở lại với giải Nobel Hòa Bình, thì nếu như mà những gì chúng ta nói đến, tức là cái ý nguyện của hai ông Moon và ông Kim trong cái chuyện là phi hạt nhân hóa cái bán đảo Triều Tiên và chấm dứt chiến tranh, kiến tạo hòa bình, thì cái giải đó đáng lý phải được trao cho hoặc là ông Moon hoặc là ông Kim, hoặc là cả hai ông đồng nhận giải Nobel Hòa Bình, thì nó xứng đáng hơn chứ mắc mớ gì tới ông Donald Trump.
Vâng, đây là một cái câu hỏi cũng có nhiều người đặt ra, và nếu mà như vậy thì chúng ta cũng phải nhắc tới cái giải Nobel Hòa Bình năm 2017, tức là năm vừa rồi đó. Thì cái năm 2017 này thì Ủy ban Hoàng gia Na Uy về cái giải Nobel Hòa Bình đó đã chọn lựa cái phong trào tế giải trừ vũ khí nguyên tử là cái người đoạt giải của cái năm ngoái, và năm nay cũng về cái vấn đề mà giải trừ cái vũ khí nguyên tử đó, thì người ta có thể cái vấn đề đó vẫn còn là một cái vấn đề nóng, và có những cái người được đề cử vẫn có thể là những cái ứng cử viên sáng giá cho cái giải năm nay. Tuy nhiên giữa ông Moon, ông Kim và ông Donald Trump đó, thì có thể là người ta không chọn ai hết, hoặc là cũng có thể là chọn cái cặp đôi là ông Moon, ông Kim chăng, hoặc là chỉ chọn ông Donald Trump. Thật ra thì cái lời những cái cuộc nghĩa là bàn luận ở bên ngoài lề nó xuất phát từ một cái lời đề nghị của cái bà quá phụ của cố tổng thống Kim Đại Trọng của Nam Hàn. Trước đây ông Kim Đại Trọng đã từng được giải Nobel Hòa Bình về cái việc mà cố gắng bắt tay với Bắc Hàn qua cái chính sách Ánh Dương, tức là qua cái chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc giữa hai miền. Tuy nhiên ông đã không thực hiện được cái điều đó trong cái thời kỳ cầm quyền của ông, và vì vậy thì bà Kim Đại Trọng bây giờ mới nói là ông Moon Jae-in này xứng đáng để được tiếp tục lãnh cái giải Nobel Hòa Bình mà ông Kim Đại Trọng đã từng khởi phát từ khoảng hơn 10 năm trước. Và để đáp lại cái lời này đó thì ông Moon mới nói không, tôi chỉ muốn hòa bình thôi chứ tôi không muốn cái giải Nobel Hòa Bình, và cái giải Nobel Hòa Bình này có lẽ là cái người mà xứng đáng là ông Donald Trump, bởi vì ông ấy là một cái người đã vận động rất là mạnh mẽ, đã có những cái hoạt động khá hiệu quả ở bên trong, và như vậy cái ông xứng đáng nhận cái giải Nobel này hơn tôi. Ông dĩ nhiên là ông Donald Trump thì tôi không biết làm sao, có lẽ là trong bụng cũng vui vui một chút.
Chắc chắn là vui rồi, nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao ông Moon lại đề cử ông Donald Trump?
Trong cái cuộc diện gọi là bán đảo Triều Tiên bây giờ, người ta không thể nào mà loại bỏ những cái tay chơi lớn ở bên trong cái cú bắt tay của ông Moon và ông Kim ngày 27 tháng 4 vừa rồi. Đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì rõ ràng Trung Quốc cũng có một cái vai trò, hình như là Trung Quốc chỉ đóng một cái vai trò thụ động mà thôi dưới những cái áp lực mạnh mẽ của Hoa Kỳ về việc phong tỏa Bắc Hàn và buộc Bắc Hàn phải chấp nhận những cái cuộc thương thuyết sắp tới, và do đó người ta thấy rõ nổi bật hơn là cái chính sách gọi là cái chính sách ngoại giao bằng sức mạnh của ông Donald Trump, và cái chính sách này đã đưa đến một cái hiệu quả, và như chúng ta đã thấy ngày 27 tháng 4 vừa qua tại bàn môn điểm.
Như vậy có nghĩa là ông Moon vẫn tìm mọi cách để mà dựa vào cái thế của Hoa Kỳ. Ông đề cử ông Donald Trump chẳng qua chỉ để là lấy lòng ông Trump và hy vọng rằng là ông Trump không có bỏ rơi Nam Hàn, bởi vì nếu mà không có Hoa Kỳ thì Nam Hàn cũng không thể nào chống lại được, lấy thí dụ như tham vọng hạt nhân hóa của Bắc Hàn. Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.